Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one.
Namo Tathagata Tato Yada Yara Arahade Tam Tambo Nyatoa.
All Buddhas and Bodhisattvas, restore Bodhisattva, Rinpo Shenhua, or Good Noble Advisor, Samitofo. Tikkat Bhutta, Yitan Bhutta, Hoa Thường Tiên Hoa, Thí Vị Thị Thí Thức, A Di Đà Phật. Okay, continuing with our lecture of the Restore Bodhisattva Sutra. At this point in time, all so far we talked about some generalities. Now we beginning to delve into the setting of this assembly. Trước giờ mới bắt đầu khai thì giảng kinh Địa Tạng Bồ Tát này thì bây giờ bắt đầu vào chi tiết thêm tí nữa giảng cái xác tín cái gì là gì hả xác tín. At that time, the well-honored one smiled and emitted hundreds of thousands and billions of great light clouds, such as the great perfect fullness light cloud, the light cloud of kindness and great compassion, the light cloud of great wisdom, the light cloud of great prajna, the light cloud of great samadhi, the great auspicious light cloud, the light cloud of great blessing, the light cloud of great merit and virtue, the light cloud of great refuge, and the light cloud of great praise. Khi ấy Đức Thế Tôn mỉm cười, phóng ra ánh sáng ngàn vạn ức sắc thái, ánh sáng đại viên mãn, ánh sáng đại từ bi, ánh sáng đại trí tuệ, ánh sáng đại bát nhã, ánh sáng đại tam muội, ánh sáng đại cát tường, ánh sáng đại phước đức, ánh sáng đại công đức, ánh sáng đại quy y, ánh sáng đại tán thán. Cloud. cloud refers to a natural phenomenon. It's the vapors of the earth. It's a combination of yin and yang that covers space, that fills empty space, that occurs naturally without action, without action needed. And the Buddha in general manifests their Buddhas and Bodhisattvas manifest their bodies as numerous as the clouds, appearing everywhere in the universe, in the Dharma realm, to teach. Khổ là khi mình dùng tiếng Việt ấy, thì mình phải dịch từ tiếng Tàu ra, và tiếng Tàu dịch tiếng Tàu ra thì mấy thầy dịch, mấy thầy gì thầy quên một vài chữ thành phiền lắm. The Vietnamese version has a word missing. Mây lúc này là lúc Đức Thế Tôn phát ra hàng ngàn vàng sa số ức mê của ánh sáng. Thành lúc mình dịch, mấy thầy dịch ra thì thầy quên cái chữ mây quá. Mây là một cái hiện tượng tự nhiên. Thì Phật mỗi khi mà Phật Bồ Tát đi hoằng pháp đi cứu độ chúng sanh thì Phật với cái Bồ Tát dùng thần thông biến hiện ra những cái thân mà nhiều như là hàng hà sa số thân hiện xuất hiện sắp tất cả cái pháp giới này để dạy và giúp đỡ chúng sanh. Đó là cái sức lực của thần thông của Phật. The ability to manifest bodies as numerous, as countless as clouds appearing anywhere in the universe is the spiritual power of the Bodhisattvas and the Buddhas. Not only the Buddhas have it, the Bodhisattvas also have it. Okay. And what they do is that they sit there in samadhi and they see all these living beings out there in the universe whose good roots have matured. It's time for them to come and help and bring those roots to maturity, to help bring them to the next level. Tại sao Phật Bồ Tát mới Phật Bồ Tát làm như vậy? Không phải riêng Phật, những Bồ Tát, những vị Bồ Tát, những cái địa Bồ Tát, Bồ Tát về địa, họ có thể ngồi trong định, ở trong thiền định, mà nhìn mà quan sát thấy cái trong tất cả trong pháp giới, trong cái vũ trụ này, những cái chúng sanh. Mà khi cái căn cơ người ta đã chín rồi, đã tới lúc mà đã được có thể được giúp rồi, có thể tiến bộ được, thì họ phát hiện những cái thân ra, họ Phật Bồ Tát cũng tới biến hóa những cái thân ra để giúp đỡ, để cứu độ chúng sanh. Cái đó là cái thần thông mà quý Bồ Tát đã có luôn. Cái đó là nhờ cái định lực mà ra. Why can't we do that? We're not there yet. Our samadhi power is not there yet. Cái mình làm không được là tại vì mình chưa đủ định lực. Cái chuyện khác nữa là tại vì mình chưa học được cái học đúng cái pháp để mà làm những cái chuyện đó. Nhưng nếu từ từ mình sẽ làm được, quý vị đừng có lo. Eventually we're all able to do that. I can assure you that. It's not only for the Buddhas and Bodhisattvas. Eventually, when you practice long enough and you pay your dues, we're all able to do that. Okay. The importance of this sutra is that it tells you like watching a movie. You see it happening, seeing being described, so that it piques your interest and plant a seed in your mind, and say, hey, if they can do it, so can I. That's where I want to go in that direction. Mình nghe kinh nó quan trọng cái này. kinh nó cho mình thấy được một cái tiền kiến mà thấy trước được trong tương lai cái gì nó xảy ra. Là nếu như mình tu, nếu Phật Bồ Tát mà dạy mình những pháp môn tu hành như vậy, mình tu theo những pháp môn đó thì trong tương lai mình cũng lẽ là làm được những chuyện như vậy. Cái đó là Phật pháp. Okay,
so that's why sutras are very important to listen to, because it gives you a sense of direction, gives you foresight. Okay. The great perfect fullness light cloud.
Vietnamese is now I have Vietnamese, more Vietnamese side. Next week I will have more Vietnamese wording. Okay.
Cái ánh sáng đại viên mãn. Okay. This ánh sáng này the sutra only lists out 10 different kinds of clouds.
Kinh sẽ trong kinh này sẽ nói ra có 10 cái loại cloud, vân mây, mình nói 10 cái vần mây khác nhau thôi.
Because the 10 represents the countless. 10 is sort of represent perfection in Mahayana. 10 represents the countless, because it replicates itself.
Cái số 10 là cái số đặc biệt trong đại thừa này. Cái 10 nó đại biểu cho vô tận.
In math we have the 8 sideways. In Mahayana is the 10 or the 10,000, the zeros. Okay.
Cái số 10 nó đặc biệt cho nó. Thì cái tầng mây đầu tiên hết á là cái tầng mây có đại viên mãn ánh sáng.
Okay, so the first one is the great perfect fullness light cloud. This great perfect is perfect. This cloud here represents the Buddha Dharma. This the next 10 clouds here represent the next the 10 Dharma realms.
Cái mười cái ánh sáng mây này cái mây là đại biểu cho 10 cái pháp giới. Cái pháp giới đầu tiên mà đại biểu đây là đại biểu cho cái pháp giới của Phật.
So the first, this perfect fullness light, it represents the Buddha Dharma, and it's very important because it is the key cloud that generates the next 9.
Cái ánh sáng mây đầu tiên này là quan trọng, tại vì cái đám mây đi theo từ cái đám mây này phát ra.
It's called great perfect fullness,
đại viên mãn,
because it represents the Buddha fruition and virtues, okay, his spiritual powers. Whatever the Buddha has is perfect.
Cái đại viên mãn là tại vì đại biểu cho cái sự viên mãn của Phật quả.
This is what also inherent in us.
Cái viên mãn, cái tính viên mãn này là mình có sẵn rồi. Trong cái bản tính mình có sẵn rồi.
The difference again is because the Buddha can activate it, can access it. We common people cannot.
Phật á, thì cái đức với sức lực là được viên mãn và được khác mình ở chỗ là Phật á, họ xài được. Mình xài không được. Mình bị yeah.
It's just like the hard drive. We somehow lost the address. We lost the file name. We can't access it.
Thì phàm phu mình chưa xài được, tại vì mình mất rồi, mất cái cách sử dụng nó rồi, thành gì mình phải tu lại.
So this is replete with all the dharmas, right? Any questions? Có ai thắc mắc gì về cái này không? Next cloud.
The light cloud of great kindness and compassion. Thì ấm mây của đài từ bi. Great kindness gives joy. Kindness in Mahayana is by definition to be kind is to give joy. Đại từ là gì? Từ bên đại thừa mình nói từ là mình cho cái vui. Không phải mình lấy vui thôi, hoặc mình hưởng vui, mình cho người ta cái vui, làm người ta vui. Make people happy. That's what kindness in Mahayana is about. Okay? Great compassion is the fact that you cannot stand to see others suffer. Đại bi thì đại bi là cái tâm đại bi của Phật của Bồ Tát là cái tâm mà người ta thấy chúng sanh đau khổ chịu không nổi. Giống như người Phật Bồ Tát cũng đau khổ như vậy, không khác gì. Thành ra gọi là đại bi. Compassion in general, most people think of it as to feel pity for others, not in Mahayana. Mahayana, great compassion is what? Does anyone know? Bên đại thường, thường thường người ta nghĩ là cái lòng bi á, lòng từ bi á, là cái lòng mình thương hại người ta, cái lòng thương hại. Thì ra bên đại thường cái đại bi không phải là lòng thương hại, hoàn toàn không phải cái lòng đó. Cái gì biết đại bi bên đại thường nghĩa là gì không? Does anyone know what great compassion is? Bớt khổ là một phần thôi. Biết cái chính cái định nghĩa chính của đại bi bên đại thừa nghĩa là gì? She says to remove suffering. Yes, that's what it says. Okay. Cứu khổ. Okay, to help others in the suffering. Yes. But it even goes even deeper than that. Nó còn sâu hơn là cứu khổ. Does anyone know? Yes.
It says to feel the same.
Yes, very good. You know. Okay. Nó này nói là the proper definition of great compassion is one substance. Đại bi là cùng một thể. Any problem to that? Why is that? Tại sao gọi cùng thể? Why is it one substance? Think about it. Nghĩ như vậy. Nếu nó là chuyện cứu khổ thôi, if you think about removing suffering and helping others get out of suffering, okay, it's still me and you. Còn khi mình cứu người ta, mình còn thấy ta, người với ta. Okay, therefore you see others suffering and you not suffering, right? Therefore, you're not motivated, are you? You are discerning, you are differentiating between you and others. Okay? The true great compassion is that you see no more difference between you and others. That's great wisdom right there. Khi mình còn phân biệt giữa cái nhân, cái người, cái ngã, cái người ta thì cái nó vẫn chưa qua lãnh đại bi được. Tại mình vẫn còn phân biệt. Một ngày nào đó mình tu tới cái trình độ mình mở đi về đến độ mình thấy là mình với người ta không khác gì hết, mới đâu gọi là đại bi được. Đó là đại bi, không có gì hơn nữa. Đúng không? So this represents the Bodhisattva vehicle. đây là cái ánh sáng mê này đại biểu cho cái Bồ Tát thường. Okay. Cái pháp môn của cái ánh sáng này, muốn đạt cái ánh sáng này là phải lập bốn cái nguyện.
You want to have this kind of light clouds in the future, you make the four luminous vows. What are the four luminous vows? Living beings are numberless. I vow to save them all. Afflictions are endless. I vow to cut them off. Dharma doors are numberless. I vow to learn them all. And the Buddha way is unsurpassed. I vow to realize.
Bốn cái đại hoàng thể này là gì? Là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, thiền đạo vô tận thề nguyện độ, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.
When you cultivate these four limitless vows, you are planting the seeds for generating this kind of light clouds in the future, okay. Creating the ability for yourself to do this.
Khi mình tu bốn cái đại hoàng thể đó, thì trong tương lai mình cần tự nhiên để mình sẽ tạo được những cái ánh sáng để khi mình nói pháp.
See, it has is the reason for everything that we do in Mahayana. We constantly planting the seeds for future abilities.
Mình cứ trồng cái nhân ngoài, cứ trồng ngoài cái ngoài ngoài, khi mình nhân kín cái động đó thành tựu những cái việc này.
Third light cloud is the light cloud of great wisdom.
Ánh sáng của đại trí huệ.
This represents a Pratyeka Buddha vehicle.
Đây là đại biểu cho duyên giác thường.
Okay. Now I have your attention. I'm going to be a little bit delve a little bit more details on the actual Dharma here.
Cái pháp của duyên thừa là gì? Của duyên giác là gì? Của duyên giác là gì? Là 12 cái nhân duyên.
Condition things in Vietnamese is what?
12 nhân duyên chứ không? Cảm ơn. So, cái pháp của những người duyên giác Phật, người duyên giác này là họ tu 12 cái nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Họ tu, họ hiểu được cái những cái pháp ngôn này thành đạt pháp ngôn, thành họ thành giác ngộ, thành duyên giác Phật.
By cultivating the 12 conditional links, they accomplish and become enlightened. Okay, what they do is typically they withdraw to the wilderness and they cultivate by themselves and they observe the changing of the seasons and they see how the season changes, how life changes, how life evolves, cycles through the four seasons. And they become enlightened to these four condition links.
Thì những ngày viên giác, ngày duyên thừa, viên giác, người ta thường thường mấy ngày đi về tu trong núi, trong rừng núi, thì họ tu mình thôi, họ không tu với ai, thì họ ngồi, họ đi, họ quan sát những cái seasons, những cái
season gì?
Mùa thay đổi, mùa thay đổi, xuân hạ thu đông theo nhau, họ thấy cái vũ trụ, cái đời sống nó thay đổi, của vạn vật nó thay đổi theo những cái mùa, thì họ quan sát như vậy, muốn như họ giác ngộ được là 12 cái nguyên lý là gì. Isn't that amazing? You can sit there and watch the season change and awaken to the 12 links, the 12 conditions. Có thể quan sát bốn mùa thôi mà giác ngộ được 12 cái nguyên lý. Tu là không? Who says you have to go with it? Who says you have to cross your legs and endure the pain? Doesn't say so. See how easy it could be. Nhiều khi tu thế dễ dàng, đâu cần luyện thiền gì cho mệt. Tu gì cho mệt? Mình ngồi mình ngắm, mình nhìn mùa đổi, bộ như mình giác ngộ được. Well, actually, there's more to it than that. Không có dễ, thiệt là không dễ như vậy đâu. Quý vị nhìn cho coi. Think about the kind of wisdom they acquire. This is very, very profound. Cái trí huệ mấy ngày viên giác, duyên giác người ta thông đạt được rất là đặc biệt. The 12 condition links are ignorance, engendering action, engendering consciousness, engendering name and form, which generate the six entrances, which generate contact, which generate feeling, generate love, grasping, existence, birth, old age, and death. Là gì? Vô minh tạo ra cái hành, hành tạo ra cái thức, thức tạo ra danh với sắc, danh sắc tạo ra lục nhập tạo ra thọ. Contact is xúc tạo ra thọ, thọ tạo ra ái, ái tạo ra thủ, grasping, thủ tạo ra hữu, hữu tạo ra sanh, sanh tạo ra lão và tử. Lão tử, hướng lão tử từ đây ra, học. Okay, what is it about? Cái này là gì? Vô minh là gì? What's ignorance? What is action? What is consciousness? Vô minh là gì? Hành là gì? Thức là gì? Anyone? This is where I don't understand how these conditioned enlightened ones understand this. Cái này là tôi cũng thắc mắc, nhìn qua này, qua cái lý mình hơi thắc mắc tại sao nhìn cái bốn mùa mà hiểu được cái này cũng lạ thế. Tại vì cái vô minh là gì? Why? Because ignorance is what? The particular understanding here that the Pratyeka Buddhas realize is that ignorance is actually sexual desire. Những ngài duyên giác á, cái vô minh ngài duyên giác hiểu được á, là tình dục. Vô minh là tình dục. Vì cái tình dục á, thành mới có cái hành động. Because of sexual desire give rise to sexual behavior. Okay? Is it too much for you? Cái vô minh rồi đó, vô minh của con người mình á, mấy ngày duy nhất thấy được cái vô minh á, cái vô minh của mình là tại cái tình dục là vô minh, cái ái dục là vô minh. You have any problems with that? Cái có phản ứng gì không?
So when is
see someone has a reaction.
So where is the baby? The baby is consciousness or name of?
Come. So this is life. This is how life begins, folks. We must have sexual desire for us to engage in sexual behavior. Right? This is đây là cái những cái cycle nè. Hả? Cái sự cái cuộc sống trong vũ trụ nó bắt đầu như vậy. mình bắt đầu bằng cái tình, cái dục vọng, cái ái tình, xong mình có cái hành động, mình có những mình để thỏa mãn cái ái dục đó. Okay? From the actual sexual behavior, that's when the consciousness arrives. The cái tình, cái hành động đó, thỏa mãn cái dục vọng đó, thì cái thức nó mới tới được. That's what conception is. Đó là cuộc sống bắt đầu đó. Hả? Well, you have any children?
Yeah. I don't know how this link is to the.
To what?
How I meant that to life begins.
Life begins?
Mm-hmm. Yeah.
That's when the egg is fertilized. That's how life begins.
Yeah, but where does it come from?
Not from me. This is basic biology, my dear. I can't explain it to you more than that. But that's my point. Mình hỏi cái này là căn bản của về sinh dục học mà xong tôi giải đâu hơn được cái này. You still have a problem with this?
That consciousness, okay, does it refer to the next generation that you're producing?
Yes, it's the life being conceived in the mother's womb. It's the very first time that life begins. It's called consciousness.
Okay, then the ignorance is the mother's ignorance or the father's ignorance, or is it the
both?
Both.
Okay,
you need both ignorance. You need the yin and the yang for that to happen. I think.
Okay. So life begins. Okay, during conception, but there is the physical conception, the physical part, but there is the reincarnation of another being into there. How is that related to?
Fine, top up. Your question is very detailed. I appreciate it, but it puts me in a bind. Hỏi bài này hỏi rõ, hỏi kỹ càng. Tôi nói nhưng mà ai hỏi đúng lắm nhưng nếu những cái sợi dây nghĩa nó tường tận hơn được. Okay, let me put it this way: sexual desire engenders sexual behavior, right? Intercourse.
Mm-hmm.
Okay, tôi vừa nói hơi tẹt, xin lỗi quý vị. Bài. How old are you? Anyway, Ken, where have you been? Would you have a talk with your wife, please, after this? Make sure she understands this. Vì có cái tình, có cái dục vọng, mình có cái hành động để thỏa mãn cái dục vọng đó. Ok, có nghĩa là có cái người đồng với đàn bà xảy ra. Ok, thì khi mà cuộc sống bắt đầu, khi mà cái thức nó tới, nó vào cuộc sống, nó bắt đầu cái đó. Not the way the Catholic define it as life. It's the very moment that there is conception from sexual behavior, that's when life begins in Mahayana. Trong đại thừa mình đó, cuộc sống bắt đầu khi mình có cái conception, khi mình ngay lúc đó, that very moment is when a third party comes along, your offspring comes along. Cái lúc đó là cái lúc mà cái thức từ chỗ khác nó nhập vào.
Is this our spiritual being that's
good question. Cái thức này là thức gì? What is this consciousness? Cái thức này là a la ya thức.
What?
Alaya.
Alaya consciousness. Very good. See, Cantonese, they can understand Vietnamese. Alaya thức. Khi mà Alaya thức, cuộc sống bắt đầu khi Alaya thức vào trong khi người trong trong bụng người mẹ. Okay? That's Mahayana. Mahayana definition lies very precise. That very moment that the Alaya consciousness from the son of the daughter comes and lives in the mother's womb is when life begins. Cuộc sống bắt đầu ngay lúc đó là từ xa. So what happened is that the offspring is drawn to that place. Cái người con á, cái thức của người con á, bị kéo tới, bị thu hút tới. Có nhân duyên á. This life begins for its base and conditions. Conditions of sexual behavior and as well as the attraction from that being to the couple. So you plan the causes in the past to be drawn to that couple. Thành mình cuộc sống mình bắt đầu là mình có duyên với nhau tại vì trong kiếp trước mình tạo cái nhân duyên để mình bị thu hút với người cha người mẹ trong đời này. What kind conditions? Những cái nhân duyên gì?
Indebtedness.
That's the most common one. Nợ cái gì? Cái nhân duyên nợ người cha người mẹ. Nợ gì? Tại vì cái gì nghĩ qua thời buổi này người ta vào người con là cha mẹ đẻ con ra là cái xứ này là phải nuôi nấng con, phải nuôi chiều con, sợ con thì sợ còn sợ hơn là thần tự thánh. And that's what happened in this society, this culture, our country. It's as if we owe our children. Think about it. You don't owe them. It's you who decide you owe them. Hả? À, thì sao mình đâu có nợ đâu. Tự nhiên mình đẻ con ra thì cái Việt Nam mình đẻ con ra thì mày con đó mình muốn làm gì làm, tao cha mẹ muốn làm con xứ này đẻ con ra là phải nuôi chiều phải cưng nó như trứng bọc là sai. Tự nhiên ngồi cha mẹ xứ này tự nhiên quyết định là mình nợ đứa con mình, đó là bổn phận của cha mẹ cái xứ này như vậy. Thấy cái đó là cái nợ, cái đó là cái nhân duyên chính mình nợ. Gone to God now. And think about it. Think of how much money your parents have to pay to spend to raise you, to give you food and lodging and clothes you. Cha mẹ cái xứ này là phải trả tốn biết bao nhiêu tiền để mà nuôi con thành người. Cái đó mình tới mình đòi nợ. Okay. So that's consciousness. Okay. Now. Cái đó là cái thức. Xong sau đó là tới danh và sắc, name and form. Next comes the name and form. This is when the fetus begins to form. This is lúc mà cái fetus sẽ việc gì, bắt đầu cái cơ thể bắt đầu phát sinh. Okay, that's the next phase. And the next one is six entrances. Lục nhập. This is when the baby begins to develop their own sense organs. Tức là lúc mà mình có những cái giác thức mình bắt đầu phát triển bằng cái sáu cái giác thức mình có. Okay. Sáu căn. Because of the existence of these six entrances, you have sense organs. You give rise to contact. Contact with the mother's womb. Okay? With the exterior, the external world. Có sáu căn rồi thì mình duyên tới cái xúc cái gì? Xúc là mình đụng với cái người mẹ. Mình xúc xúc giác với cái thế giới xung quanh mình. Okay? Contact here is very important part of the life cycle. Cái xúc này quan trọng như sao? I give an example. Okay. Xúc, the contact here is really the troublemaker. Cái xúc này, cái sự tiếp xúc này là cái nguyên nhân chính mà làm cho mình mắc kẹt. Good. Now, see, she understands what I'm talking about. See, you young people don't understand. See, it's kind of fun to see someone appreciate what I'm referring to.
What did she say?
Ask her. Cái xúc này quan trọng nha. Adiya. This is important because cái đụng chạm này. Cái đụng chạm này. See, she understands. She's very good.
Not fair.
You see all these naive all these naive people, the young ones.
I just thought about that, but I don't know if it's true or not true, you know.
But that you understand what I mean. You understand the spirit, the concept behind this is that without contact we don't get in trouble. It's the contact that cuffs us up. It's not the six entrances. You see? You cannot control your sense organs, but you can control contact.
But everybody wonder. Everybody know that. But
luckily, not everyone knows how to touch.
Yeah, that's true.
You see? Lúc mình nói cái lục nhập là cái mình có sẵn rồi. Mình không tự chủ được. Cái mình tự chủ được đó là cái tiếp xúc này, đụng đó. Cái đụng này là cái mình control. Mình một khi mình đụng chạm rồi đó, thì mình mất tự chủ. As soon as you have contact, that's when you begin to lose control of your life. I know you guys are control freaks. I'm telling you that for your own information. Tôi nói với mình biết là vì thường ai cũng tự nghĩ mình là người có tự chủ nhỉ. Một khi mà có tiếp xúc một cái, đụng một cái là mất tự chủ ngay. In particular, yes.
Who lose the control? The mother lose the control.
No. You, the person, lose control. The baby loses control. Okay. Khi mình đụng mà mình tiếp xúc một cái là mất tự chủ mình. You buy that? Có tin như vậy không? Come on, I walked you down the path of sexual desire is bad. I'm just basically saying what the whole world is saying. The whole world is being stupid. Love is the most confusing, the most stupid thing you can indulge in. Tôi nói với chị là tôi đi ngược lại cái dòng cái sự hiểu biết thế gian, cái lòng cái trí hệ thế gian. Thế gian nói là yêu đương là quý nhất. Tôi nói yêu đương là cái mà tệ hại nhất trong cuộc đời mà có thể quy định hết, có thể làm được. Yes. A man has a lot of questions.
What is the what do you mean by contact, or what is the definition? Contact
is touching. Can I be blunt with you? Không hỏi hỏi gì. Cái tiếp xúc này gì? Anh tụi nói đụng nhau. Nó nói cách giảm gì ha? Vuốt ve.
But the baby is in the womb. How can the baby not touch?
That's why the baby is never in control. What he's asking about contact, I said, how about caress?
Well, any kind of touching.
Any kind of touching.
Any kind of touching.
But actually, see, the reason you guys are lucky because is because if you guys know how to touch, it's even, you guys are even more dangerous.
Well, you're kind of in a little bit of a crowded space there, too. It's, there's no chance.
You see, you guys have never taught how to touch. Think about it, your entire life, except for the lady, your entire life, you were never taught how to touch, were you? Tôi đi sâu hơn tí nữa cho tại vì thế gian pháp này người ta hơi nhiều, người ta tôi nói cho quý vị biết đó, là cuộc đời mình chưa ai dạy mình làm sao để mình tiếp xúc được người khác. Think about it. Không ai dạy mình cái đó hết. Because no one knows.
So far so good. Okay, because as soon as you have contact, you give rise, you can help but have feelings.
Okay, có tiếp xúc một cái là mình có thọ, mình có cảm giác, mình thích. Có cảm giác là sao? Cảm giác gì? Cảm giác thích thú. Okay, as soon as you have contact, okay, you enjoy that feeling.
Yes, Ryan? Any questions? Danny, any questions? For you young guys, you ought to know your age. By the time I was your age, I had this trick, I had this knowledge. I knew that as soon as you can touch, then you got it made.
Got it made?
You got it, okay.
That's why in for us left-home people, we have a precept against being touched. Vì vậy khi khi chúng tôi là người xuất gia là không nên đụng người xuất gia nha. Có cái giới được đụng. Now you know why.
Okay, the Buddha is so smart. He says, I know you guys have sense organs, but the one thing I can control, help you have control over, is touching.
Thành Phật đại đại trí đại giác lệ. Phật biết là một khi mình bị đụng một cái mình mất. Mình mất mất tự chủ mình.
Think about what's happening out there in the world. We are constantly being touched, right?
Đi này, thế giới ngoài kia mình cứ đụng nhau, tiếp xúc nhau hoài, bắt tay, okay, you shake hands, right? You dance, right? Bắt tay, nhảy đồng, đụng nhau, touching each other constantly, okay? We are constantly in trouble.
Okay, so anyway, as soon you have contact and you give rise to that, you prefer the pleasant feeling.
Mình chụp cái cảm giác thích thú, mình thích cái cảm giác sung sướng, mình thích cảm giác không khó chịu.
Okay, so this feeling here give rise to love.
Cảm giác thích thú từng ngày nó càng mạnh lên, nó thành ái tình.
Okay, so far so good. Because of love, yes.
You can't love something without touching it.
Good question. See, she's laughing again. This lady is something else. Very good.
I was being crude.
Okay. Bà anh hỏi là mình có thể yêu một cách không cần đụng không?
Tôi nói hồi nãy tôi nói đó là nói thô sơ thôi. Còn thiệt ra cái xúc này nó phải là đụng không đâu. Mà có lục có nhập luôn. The answer here is you have six entrances. The one I described to you is only your skin. It's only one of the six. Your body. There's five more you can touch. Got that, Janice? Five more. It's not about this. It's about the other five sense organs as well. Isn't it profound? Thấy nó sâu xa nhé, sở cái pháp sâu xa nhé, sở. Cái lục nhập này không, hồi nãy tôi nói là chỉ là đụng thôi, đụng là mới một cái thân thôi. Còn năm cái cách đụng khác nhau nữa. For example, boys, go back to you boys. You know what you guys don't know about? The women. What's important for women as well is how you look at them. See? See, it's way beyond Flavia's realm, okay? I don't know why.
Women have no control of how men look at us. What are you talking about?
Cách nhìn không của một cách tiếp xúc này. Cái hàm nhìn bên tôi nói tôi chọc lên mấy cậu là người đàn bà cách người đàn ông nhìn đàn bà quan trọng như sợ người không biết chuyện. See, men don't know that. That's why they're so stupid. They don't know that if they know how to look at a lady, they got it made. Why not? When I was younger, I used to court people without even saying a word. You just have to know how to look at them. See how sophisticated life can be?
Are you going to tell us what all six of them are?
Sight and hearing.
Your eyes, your ears, and all
those things. Oh, yeah, okay.
The women also know, for example, women also know that the way to get to a man's heart is through
food.
Stomach. Bên Mỹ người ta có câu, các người ta có cái câu ta nói mà muốn chinh phục người đàn ông thì qua cái bao tử cho ăn. Right? So there's so many, there's six different ways of touching. Ok, có 6 cái dục lực nhập đó là 6 cái phương pháp khác nhau để mà có cái sự tiếp xúc. Ok, and because of love, vì cái item này, it gives rise to thủ grasping. Because you become possessive. You demand. Một khi mình có biết yêu đương rồi thì mình bắt đầu mình đòi, mình không muốn chia sẻ. Okay. The love we have as human, as living beings, is very possessive. Right? Cái tình cái yêu đương của người của nhân loại là thường qua cái sự possession, cái việc mình gì nhá, hả? À, sự đòi riêng của mình thôi, của sở hữu của mình thôi. And because of grasping here, this is not explained anywhere in the Chinese and Vietnamese text, but I elaborate a little bit for you because I also watch the seasons change, so I understand a little about this. Tôi nói cái phần tôi giảng này hơi nó hơn ngoài sách một tí, tại vì nó tại chắc cứ tôi cũng coi ngắm bốn mùa tại là cũng hiểu tí. Cái thủ này á, what happens is that once you give rise to you demand, the key of grasping here is you demand it. You cannot live without it. Okay? You cannot exist without it. That gives rise to existence. Cái thủ này là tại vì mình đòi, mình không thể nào sống mà không có cái này được. Thành là mình tạo nhân duyên để mình kéo tới cái thủ. Mình tạo cái nhân duyên để kéo. You were planting the causes and conditions for you to go somewhere else to satisfy that desire. See that? See all these forces being pulled, all these forces, one after another? Vì thấy cái lực mạnh dễ sợ. Bắt đầu á, chỉ là cái vô minh thôi. Mình ở xa đâu biết đâu. Người ta vô minh vậy người ta ấy. Ta có những hành động xác thịt để chuyện người ta đều lý do mình bị kéo tới từ những cái nhân duyên sau này. Nó kéo mình một cái nhân duyên này tới nhân duyên khác, nó kéo mình từ từ. Ok? So we are being pulled by forces that beyond our understanding, beyond our awareness. See how powerful life is. Therefore we need to be more humble. Bởi vì cái sức mà kéo mình, sức mình bị thu hút đó, cá nhân mình đó, nó quá cái sự hiểu biết của mình. Mình biết kia, mình biết cái khiêm tốn. Okay? Life is wonderful for that reason. In so many conditions, they are pulling us along. And we are not as much as in control as we think we are. Cái lực này nó thu hút mình, kéo, nó lôi kéo mình hoàn toàn không có tự chủ. Okay?
So how do you explain to those who have made their vows and
they're struggling like hell? Vô bàn và hỏi những người mà phát nghiệm là sao, tôi nói họ là cực kỳ là khổ sở dễ sợ, tại vì they cannot fulfill those vows, they don't have the karma to fulfill those vows. Họ cực kỳ là khổ sở tại vì họ không có đủ sức để thành những cái nguyện đó. I give an example, okay? The Catholic priest. Nói ví dụ mấy bên công giáo, đạo công giáo, những người cha đạo công giáo, okay? They have six entrances. They have contact. Họ có lục nhập, họ có tiếp xúc. They have feeling, right? Họ có thọ. They have love. How can they be control their vow just of celibacy? Làm sao họ có cái sức mà giữ nổi cái celibacy cái gì này?
Độc thân,
giữ độc thân được. Think about it.
But there's a certain amount of brainwashing that goes in behind that too.
Yes.
True.
But behind the scenes, it's very difficult for them, okay, to resist the sexual urges. Because they are constantly being bombarded with contact, with feeling, with love. You can reason it to the certain point, but eventually it overtakes you. That's why it's very rare for them to be able to observe the vow of celibacy. Với lại những người bên đạo Công giáo, giống bên người bên just the same as Buddhism, by the way. We also have the contact, the feeling, and love. Okay? And for us to have a vow of celibacy, same thing, we are struggling like hell. Okay? Because see in Buddhism we have a precept against for a man and woman to be alone. Say, like, I cannot be alone with the opposite sex. Yeah, bên Phật giáo mà tôi có cái giới rằng tôi ở đây cá nhân tôi không có thể ở riêng một người phụ nữ, không được, ở riêng là phá giới. Alright, we have that precept. We have the precept against being touched or touching someone else. Okay? Why? Because all those are the various types of dharmas that help us cultivate to obtain, to reverse all these, to undo all these forces that are controlling us. Why? Because for you to undo this, all you have to do is go traverse in the reverse direction. If you stop the contact, then you stop the sequences that ensues from it. Bởi vì bên Phật pháp mình họ có những cái pháp để mình học, mình hiểu được cái nguyên nhân của cái sự vô minh của mình, cái tình dục nó phát dậy, nó khởi dậy một lúc nào thì mình đi ngược lại, mình chặn nó lại thì mình mới có cơ hội. This is what gives us a chance to be able to break through this vicious cycles of ignorance. Vì vậy mình có thể phá qua được cái vòng vô minh này. You see, there's a dharma behind this. See, this is the difference between Mahayana and this is the beauty about Mahayana. First, they describe to you the actual process, so that you know what's happening to you, to me. Thì bên đại thừa mình giảng, mình diễn tả, mô tả được những cái sự thật, chuyện nó xảy ra. Once you know the truth about how life happens to be, then there's a way for you to control. There's critical points where you can go jump in and assert control over yourself, over your own life. Thì một khi mình biết được đó rồi thì mình mới có cái cơ hội, có cái pháp để mình nhảy vào, mình có thể tự chủ được. Alright?
So even though you're not taking the action, you're still grasping? Is that?
No. Good question. The first two is the prior life. It has nothing to do with you. You are innocent at that point. At this point,
that's mom and dad.
Mom and dad.
Okay.
You are innocent. You're still naive, innocent. Okay. You're still like baby.
And you don't think I can go through the rest of my life that way?
No, you can't. Because as soon as you have the six entrances, that's when you lose control.
So I have to follow my mom and dad's path?
You don't have to.
Oh,
you don't have to.
That's what I'm getting at.
You don't have to.
I don't have to.
Because if you happen your life to be, you live your life to maximize the contact, then it's very hard for you.
Oh, okay.
And bà mới hỏi là cái từ chủ chỗ nào, từ chủ một cách là mình biết cái chỗ nào mình có thể làm mất từ chủ, mình chặn lại thôi, đừng có làm thôi. So that's why knowledge is very important. Đây là cái lúc mà cái sự hiểu biết nó quan trọng. À, hiểu biết cho mình biết chỗ nào là chỗ nguy hiểm, mình đừng vào. This is why the precepts are critical. Vì vậy cái giới nó quan trọng cái đó. Cái giới trong mình thấy cái chỗ đó là chỗ quý vị sẽ mất từ chủ. Because the precepts tell you that's exactly where you're going to lose control.
Very good.
This is why this era is called Dharma Any Age, because no one understands precepts anymore.
Thời mật pháp này, tại sao mật pháp? Tại vì không ai hiểu cái pháp luật này, cái giới luật này. Cái giới luật là cái cho mình tự chủ.
Isn't that beautiful?
Mm-hmm.
It's all interconnected. Mm-hmm. Why it's happening right now? Why are people so confused? Because they are not keeping precepts. Mm-hmm. Okay. So existence gives you, because the existence bring forth, you create conditions for birth and then old age. Mm-hmm. And death.
Sau cái hữu thì mình sẽ sanh, mình tới cái đó mình sanh vào cái thế giới cõi đó để mình trả cái nợ mình, hoặc mình lấy cái nợ, đổi cái nợ mình. Với từ một khi mình sanh rồi thì mình tự động mình phải chết, già rồi chết. As soon as you're born, you're gonna age and die. You actually can't help it. Okay? Any questions?
So for those 12 links, the link that is kind of the most troublesome is the contact and feeling. Those are the one that we might want to work on to break the.
Phần nào phần quan trọng? That's a good question. khi lúc này trong những 12 tập nhân duyên, cái phần này là phần quan trọng nhất để mình có tự chủ. Because he's a control freak. That's where he's coming from, right? If you want to have self-control, you better know how to wrest the control back. Tại mình muốn người mình tự hào mình có người có tự chủ, người thông minh như vậy, thì mình muốn tự chủ thì phải hiểu là mình mất tự chủ chỗ nào. Okay? The tell condition means tell you that you are at anywhere in this path, in this sequence of events, you can lose control anywhere. Okay? Thì cái thập nhị nhân duyên cho mình thấy rằng là cái mất tự chủ trong mười mấy thập nhị nhân duyên, bất cứ chỗ nào mình có thể mất tự chủ đấy. Therefore, if you want to not lose control, let's say, vì vậy nếu mà không muốn già với là chết, thì mình làm cái gì? Thì đứng sẵn. Don't be bored. Right?
I have control over that.
Sure.
Okay.
You can. The point. The answer is you really can develop control over that.
In the next life.
In this life.
I see. Okay. Yes. Okay.
Because. If you enter samadhi, for example, you can live for thousands and thousands, millions and billions of years. You have no more birth. Bà hỏi như vậy, mình phải đợi kiếp sau, không có kiếp nào làm được. Dễ lắm, bây giờ không muốn sanh nữa. Bây giờ mình già, sắp chết ở nơi rồi, bây giờ mình muốn sanh nữa. Thì bây giờ nhập định. Easy. Enter samadhi. No more birth. Okay? You are in control. Just you don't know how to do it.
Right.
Mình lúc nào mình cũng có thể tự chủ được. Người ta không biết làm thôi. Okay? It's really up to you. The normal persons, the smart people would say, this is full of crap. Let me go back to my world of love and desire and so on, because that's why I'm happy, that's why I'm comfortable with this, that's what I know. Sure, you go back to zero control, don't blame me for it. Okay? However, if you think that all these are potentially possible, then try cultivating the dharmas to these dharmas. They will eventually help you understand, reassert self-control. Okay? And if you don't want to be born, then forget about existence. You just traverse all the opposite direction. You strike down old age and death, you strike down birth, you strike down existence. Then if without existence, there's no grasping, there's no grasping. Without grasping, there's no love. You are not going to indulge in love then. You have no feeling. You don't indulge in feeling then. Contact is no longer dangerous for you, okay? Then your six entrances are harmless.
Yeah.
This is the state of a sage. Những cái người, những cái thánh nhân, sao cái ngoại thánh nhân là tại vì người ta không bị cái lục nhập này nó không có phải là cái chỗ mà it's no longer, these six entrances are no longer leakage point for them. Cái lục nhập này không phải cái chỗ là họ làm mất mát được nữa. You guys don't realize, normal people don't realize that the six entrances actually are where your outflows begin. That's where you lose things. Those are six entrances, that's where you lose things. Cái lục nhập là cái làm mình mất. That's why the sages, những cái thánh nhân đó, the sages, when they interface with the outside world, they're not confused. Because they have no outflows through the six entrances. Vì khi những thánh nhân người ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài, người ta không bị cái lục nhập làm mất tản tản cái khí của tản cái bản tính cái Phật tính của.
That's why they're sages. That's wisdom, folks. Wisdom is not about making money. Wisdom is not about being smarter than someone else. Wisdom is that you are not confused by the external world.
Cái trí huệ là khi mình có trí huệ, những người có trí huệ là những người mà không bị cái thế giới bên ngoài làm chi phối, làm vô mình.
And that's the difference between Buddhist wisdom versus worldly wisdom. Worldly wisdom is about making more money, about being safer, about financial security, about eating good food, okay, indulging in the desire. Buddhist wisdom is about being in control. We are really control freaks after all. Okay? Questions? Cho ai đang mắc gì không? I can talk about the 12 conditioned links for a long, long time, which is because I've seen quite a few seasons change. So, but unless you have other questions, I will move on. Mm. Yes.
You talk about great compassion as one substance.
Yes.
So the sage already passed the feeling state. So the feeling does not confuse the sage anymore.
Sure.
And so how does the great compassion comes in, like about feeling the same as the other person? Like if saying that person is confused, then if you are the same.
Good question. See, you're getting, the question is getting better. You see how different it is when you control your linkages? You hear better, you grasp better, you penetrate more.
Tôi khéo này tại vì tôi chỉ là tại vì mấy tuần trước tôi mắng mấy tháng tôi mắng. Last few months I've been scolding him very severely. Mấy tháng này tôi mắng ông này hơi thầm tệ. He's young, so he can run away, who cares? Bây giờ tôi mắng nó xong chỉ nó, bây giờ nó hỏi một câu khá thì đó.
The question is it that
nếu người thanh nhân ta chặn lại cái thọ rồi, cái cảm giác rồi á, thì làm sao họ có được, họ còn có được cái đại bi? Mất cảm giác xong rồi đại bi được nữa.
How do you answer that? See how good the question it is?
He wasn't able to ask these kind of questions. He's been, now they're coming one after another. It's just so overwhelming. How do you answer that?
He hasn't always been a sage.
Sages come in different sizes and shapes. Những người thánh nhân có nhiều trình độ khác nhau lắm. Cái trình độ tôi mới nói đó. Thấy nó khó dễ sợ. The first level I just talked about is the very first level of sagehood. Cái trình độ tôi mới nói đó là trình độ đầu tiên của thánh nhân thôi. Nếu thánh nhân chỉ biết là cái trình đó thôi, thánh nhân không đáng làm thánh nhân.
If sagehood is only involves controlling your feeling, then to me sagehood is not worth it.
It's the very lowest form of sagehood.
What sages am I talking about?
Cái thanh nhân đó, cái trình độ gì tôi nói là ai mà sao hổ như vậy? Cái trình độ tôi nói này, that this level I'm talking about is the level of first stage Arhat. Cái trình độ ông sơ quả A-la-hán thôi. Cái ông sơ quả A-la-hán thì ông không bị những cái cảm xúc, cái lục nhập làm họ tối tâm trí.
The first stage Arhat
is called a sage only in Hinayana. The state is really wonderful because they are no longer confused by the external world.
Cái ông với cái bà sơ quả lá này là không bị cái thế giới bên ngoài làm họ confused, làm họ tối tâm. Mới gọi là thánh này.
So it's compassion without the confusion.
Wait, that's only the first level. And what happened is that cái người A-la-hán này, this what happened is this aha then says, oh, gosh, golly, wonderful, I'm in control. And this is so wonderful. They become attached to that knowledge.
Cái ông A-la-hán này thấy thích quá. Trước giờ tôi không có tự chủ thế nào hết. Ha, người ta hét một cái tôi là tôi nhảy cái đừng cái đừng cái đừng. Ha, người ta sức hoa tôi người này tôi không có chỉ tôi tán loạn tâm thần. Cái ông A-la-hán ông nói, thế giới ngoài bên ngoài không thể nào làm không làm ảnh hưởng tôi nữa. Cái ông thấy hay quá, như vậy hay quá, cái pháp này hay quá. Ông bán cái pháp này, chấp trước vào cái pháp này. Này, cái pháp này pháp nhất. And that's why he gets stuck. Vì vậy họ mới bị kẹt. Cái này gọi là chấp pháp. They no longer progress. Không tiến bộ. Cái đó, cái quả A-la-hán á, sơ quả thì quả cái bước đầu tiên thôi. Để tiếp tục, mình tiếp tục. Càng ngày càng tiến bộ thì càng phát được thêm. And you have to continue to progress, to cultivate. And you cultivate, the more you cultivate, the more you develop great compassion. That's my simple explanation. Thành khi càng ngày càng tu thêm thì vào từ quá vượt qua cái pháp tiểu thường sẽ vào cái pháp đại thường, có pháp đại bi. Nó nói cái cách khắp tôi đang nghĩ nó giảng gì cho ông này. Tại sao từ một cái thọ control được cái thọ mà đưa vào cái đại bi được đại bi. Your wisdom continues to grow. Tại vì cái trí này nó càng ngày càng phát triển thêm, nó không bị kẹt.
All right, any questions? That's why when Mahayana people talk about Hinayana, một khi bởi vì mấy người đại thường khi ta nói tiểu thừa, ta hơi cười kinh kính, tại người ta nói mấy tiểu thừa nó hơi kẹt đấy. Because what they have is really, really wonderful, but they don't know how to outgrow. Tại vì những người tiểu thừa pháp hay lắm, họ trí huệ cao, dễ sợ, trí huệ bất khả tư nghị. Rất là cao siêu, nhưng đều họ vẫn bị kẹt, vẫn còn bị cái kẹt, họ chưa thoát được cái kẹt. All right, questions? Okay, so I said earlier about the fact that we are talking about proper dharma and a place where you can go and ask questions. That's what I'm referring to, the fact that the kind of explanation we have here today of the 12 links is not available in any books. Because it's based on your life experience. Tôi nói mình nói trước nói là đây là mình có cơ hội để mà tham cứu về cái chánh pháp và tại vì cái mình mới dạng nghĩa cái thập nhị nhân duyên này là không có kiến sách nào biến ra. Tại sao vậy? Tại vì cái thập nhị nhân duyên này được dạng theo cái kinh nghiệm quý vị cùng với mình. Okay, that's how. Malleable Mahayana is explained according to your conditions. Okay? Explain according to your questions. You have any questions? There's nothing to explain. Okay? So the wisdom here is that all things self-generate. Là những cái trí huệ mà ông duyên giác á, ngài duyên giác này ngài thấy rằng là mình tự tạo ra đấy, And that's incredible wisdom, folks. Nếu quý vị thấy được cái đó, if you can see that wisdom, thấy được rằng tất cả nhất thiết vì tự tạo, mình tự tạo đấy, you are incredibly wise. If you can see that yourself, you can see the cycle of life, how life begins and it ends. Thấy được người duyên giác này, duyên giác thấy được cái sống, cuộc sống từ bắt đầu ra sao và nó kết thúc ra sao, cái ngày đó ngày trí huệ kinh khủng. To be realistic, look at ourselves. We are totally confused by our emotions. Như mình á, những cảm tình mình làm mình hoàn toàn mất tự chủ. Mới cảm tình thôi, những cái tình cảm thôi làm mình mất tự chủ đâu. Làm sao thấy được từ đầu chí cuối được? Người ta thấy được từ đầu chí cuối. They can see from the beginning to end. That's why they're sages. All right? Questions? Isn't it wonderful? See, if you practice these 12 conditioning names, you too can enlighten with this. The light cloud of great prajna, the sáng mây của đại bát nhã. This represents, this is the fourth one that represents the Arhat vehicle. Đây là đại biểu cho văn thừa. Why is it they call the hearing? Ahas are the hearer of the sound hearers. Những người A-la-hán gọi là những người thinh văn, gọi là thinh văn. Because they hear the teaching, nghe cái lời dạy giảng, nghe lời dạy, and they awaken to the truth. Nghe lời giảng, nghe lời kinh, mà phát huệ nó phát ra, hiểu được ngay tức. Ví dụ, can you think of one example of such one person? Có một người, người ta đã như vậy rồi. Quý vị biết là ai? Lục tổ. The six patriarchs. Ngài Lục tổ nghe giảng kinh, nghe tụng kinh, kinh ca tới một câu đó. Phát huệ. Lúc đó là ngài mở cái này gọi là bởi gọi là thinh văn này, nghe cái lời giảng của Pháp này. And this is what happened to the sixth patriarch. He listened to the Vajra Sutra being recited, okay, by a lay person. When hearing the sound, he awakened to the truth. Should produce a mind that nowhere dwells nowhere. Nên tạo một cái tâm mà không trụ được chỗ nào hết. Nghe câu đó phát nhắc một ngày một chút. Okay? That's why it's called hearing. The sound hearers. So, at the Buddha's time, a lot of his disciples would sit in the audience, listen to the preaching, and then they become enlightened from listening. Thời Ngài, thời Phật Thích Ca, Ngài ngồi trên pháp tòa giảng thì đệ tử Ngài dưới ngồi nghe giảng kinh người giác ngộ. Yeah, cool. Okay. Questions? The wisdom of the Arhat is slightly different from the wisdom of the Pratyeka Buddha. Cái huệ của người A-la-hán khác là duyên giác một xíu. Họ dùng định lực. It's based on samadhi power. See, the Pratyeka Buddhas earlier, they rely on observing, observation. Duyên giác là người ta quan sát. Cái vạn vật, con gái cái sụt sống, ta là giác ngộ. Còn người A-la-hán là người ta giác ngộ nhờ cái định lực. So the arahats rely on samadhi power to become enlightened, and they rely on non-production. Ngài A-la-hán là tựa và dựa vào cái vô sanh nhẫn. Okay. Okay. So now, để mới giác ngộ được. Now I ask you, since you heard, you have a chance to hear about the Pratyeka Buddha vehicle, the Pratyeka Buddha Dharma, and the Arhat Dharma. Which one do you prefer? Giờ nghe là nghe tôi giảng về cái pháp của duyên giác, cái pháp của A-la-hán rồi đó. Thì quý vị thích tu pháp nào hơn? What's your preference? Trung ai thích tu nhất? No one wants it. No preference. Yeah.
Does the Pratyeka Buddha cultivating samadhi as well?
Yeah. But it doesn't, they don't dwell on samadhi. They don't rely on samadhi to be enlightened. Người ta hỏi câu hỏi là những người duyên giác người ta có tu thiền định, có tu chứ, nhưng điều họ không giác được nhờ cái thiền định, nhờ cái sự hiểu, cái nhân duyên, cái sự hiểu.
This is very difficult. I mean, it's very rare. Right? I mean, just to listen and then
you need time. Cái này đặc biệt lắm, tại vì mình được nghe trước. I tell you a secret. That's a good question. Câu hỏi nó tốt lắm. The comment is very good because you first have to listen to the description of the truth. Okay? Tại vì đầu tiên mình phải nghe cái mô tả cái sự thật của cái gì, chuyện gì nó xảy ra, xong mình mới tìm ra cách để mà có cái hành động. Để mà tu. So what I'm getting at, tôi muốn nói là rely on non-production, vô sanh vô sổ. Tôi muốn nói là cái những người A-la-hán người ta dùng thiền định, tại vì họ tu cái pháp là vô sanh pháp này. Là cái gì? This is non-production of what? What is it referring to? Refer to a state of samadhi. Cái người này ta tu thiền định. Thiền định gì? Thiền định đến cái độ mà họ không sanh một cái vọng tưởng nào. The arhats no longer give rise to thoughts. Non-production of thoughts. You see, in Chinese it says wu shen wei shou, wu shen fa ren, wu shen fa yan. Fa dharma, non-production of dharmas, okay? Non-production. Dharmas, it refers to what? Does anyone know? Non-production of dharmas. That's what the name of the samadhi of the aha. Người A-la-hán cái đủ cái pháp đó, cái định người A-la-hán gọi là vô sanh pháp nhận. Pháp là cái gì? What is dharma? Dharma is everything that your mind produces. Pháp là tất cả những cái gì mà cái trí mình tạo ra, trí mình như gọi là pháp, đúng không? Pháp là trí, từ trí tạo ra. Thành người A Hán, cái định A Hán người ta dùng không dùng cái trí nữa, thành mới không có tạo ra những pháp nào. Thành cái trí người A Hán tự ngừng lại. The arhats, okay, they put a stop to all the thinking processes. They therefore the mind no longer thinks, no longer produces dharmas. That's why it's called non-production of dharmas. Patience is non-production of dharmas. That's their samadhi. Okay? Bởi vậy mới gọi là vô sanh pháp nhẫn. Thành năng tu, that's what I'm getting at. Bây giờ tôi mới nói là tôi muốn nói nó xa nó gần. Tại sao? Tại cái tu pháp viên giác á, thì mình phải quan sát, không biết quan sát bao lâu nữa. Okay. The Pratyeka Buddhas, they have to observe and they cultivate those dog conditioned legs for a long, long time. The 12 of them, they understand each and every single 12 items thoroughly. I'm going to explain to you at very cursory level. Tôi nói cái người duyên giác thì chúng ta tu pháp 12 cái thập nhị nhân duyên đó là mỗi cái nhân duyên họ hiểu rất là tường tận 12 cái luôn. Ok? Got that? They understand all 12 condition links thoroughly, inside out. The ahats, they only have to understand one thing, don't think. Người A-la-hán khác họ tu thôi, không được dùng tiếng. Which one is easier? Thế thành cái nào tu nó vẻ hơn. Các bạn làm gì hơn gì? Think about it. All you have to do is stop thinking.
Well, you have to cut those
around
before you get
anyway. Oh, very good. ông cờ đùa luôn là muốn ngừng suy nghĩ là phải hiểu cái 12 nhân duyên nó mới ngừng suy nghĩ. Okay, so if you cultivate samadhi, okay, chances are that you begin to regain control your thinking process. Khi mình tu thiền định thì cả ngày mình được tự chủ về mình không mình ngừng suy nghĩ. Ngừng suy nghĩ là mình dậy vào nhập định, định của ông là A-la-hán. That's why, in terms of attainment, the Arhat's level is lower than the Pratyeka Buddha's. Vì vậy, cái chiêu hề của ông A-la-hán, người A-la-hán thấp hơn duyên giác xa. Tại duyên giác hiểu 12 cái nhân duyên, cái hiểu biết người duyên giác rộng A-la-hán. Therefore, the Arhat's wisdom is so much smaller compared to the Pratyeka Buddhas. Biết chi Phật, biết cái huệ lớn như thế. Okay? And what happens is that once you have the Ahat Samadhi, the use of Samadhi, to then to begin to destroy the remaining delusions. Người A-la-hán khi mà tập có nhập được cái định của mình, xác nhận rồi cái định đó rồi, dùng tiền định đó bắt đầu trong cái định đó họ bắt đầu họ phá tan những cái định vô minh khác còn là vô minh. Alright, phá tan phá dục phá kia rồi thành quan trọng quan điểm vẫn là vẫn là. So the key thing here is still samadhi power. Once you enter the samadhi, then they are able to destroy further their confusion. Isn't it fascinating? See, it takes work. Bởi vì cần tu như vậy. Phật bắt mình tu như vậy. Tại vì muốn phá cái vô minh, phá cái hoặc mình phải tu. Và mình sẽ phá cái hoặc mình. Okay? Questions? Có ai thắc mắc gì nữa không? Light cloud, great samadhi, đại định. Ánh sáng, mây. This represents the God realm. The gods, cái này là đại biểu cho cái thế giới của mấy ông tiên. Nên tiên là sao? Tiên đó. The gods are always in samadhi. That's why it's called great samadhi. Những người tiên thiên. Là người ta lúc nào cũng ở trong cái định. By their own blessings, những người thiên nhân người ta khi nào ở trong thiền định, tại vì cái đó là tại cái ta có nhiều cái phước báo, cái phước báo đó, these blessings arise from the particular set of blessings they rely on is from the cultivation of 10 good deeds and the 10 good deeds. Là họ tu 10 cái thiện pháp. They also take refuge with the triple jewel and receive the five precepts. Họ cũng là quy tam bảo với là thọ ngũ giới. Okay. Questions? I will elaborate more on the God's realm in the next section. Mình sẽ giảng tiếp về cái phần những cái ông thiên thần này vui lắm, họ sướng như sợ, họ vui thú, cái đời họ thích thú như sợ, thú hơn cái đấy nhiều. They, their lifestyle is much, so much more pleasant than ours. Okay, so I will explain, elaborate more on the next section. The great auspicious light cloud, cái đài cát tường, ánh sáng, ngày ánh sáng. They represent the human realm. Okay, để họ đại biểu cho cái cõi con người. And you become, you plant the causes to be in the human realm, trồng cái nhân duyên để trong cái cõi người này bằng cách quy và thọ ngũ giới. By taking refuge and taking the five precepts, receiving the five precepts. The light cloud of great blessing, ánh sáng bay của đại phước. They represent the Asura realm. These are, they have the virtues of the gods. Okay, we have the wisdom, the virtues of the gods, but not the blessings. Therefore, they're always trying to be the god, be a god, have the god complex, if you will. Nhưng mà họ có những cái đức của những ông trời, nhưng để không đủ cái phước của trời thành không ở trời ở dưới này. So therefore, they don't, cannot live in the heavens; they live lower in our realm. Okay, and the point here, tại sao mình nói chuyện về phước này? Because blessings are a key part of cultivation. Blessing, you attain blessing from giving and crossing your legs and so on. Mình tạo phước bằng cách là mình bố thí, mình tu hành. They're important because they assist the proper way, phù đạo. The reason you need assistance is because when you cultivate, you encounter a lot of obstructions. Khi tu hành, không tu thì không sao hết. You don't cultivate, no problems. As soon as you set forth your mind to cultivate, you have all kinds of problems. You're sick, your daughter gets mad at you for behaving weirdly. Your boyfriend says, you know, you don't love me anymore. Everyone is pulling you away from cultivation. Your friend who you never heard of suddenly calls you and say, hey, how about a drink today? And I'm throwing a big party. I want you to come. Yeah. Khi mình tu thôi, bắt đầu tu một cái là biết bao nhiêu cản trở, chồng thang là bỏ bê ông á, bạn thì kêu tới rượu đi uống rượu, cuối tuần đi chơi. Therefore, unless you have a lot of blessings, all these obstructions will prevent you from cultivation. Và bởi vì mình cần phước để những cái phước này giúp mình kéo lại đi lạc đường. Okay. Without the blessings, you cannot possibly understand the principles. Không có phước thì không hiểu được. Thành cái phước, tu phước quan trọng lắm. Questions? Về light cloud of great merit and virtue, cái ánh sáng bay của công đức, representing animal realm, thì đại biểu cho cái thế giới của súc sanh. And if you encounter this light here that the Buddha shines, okay, it will eradicate offenses and enable you to plant the seeds to attain nirvana. Nếu mà có cái duyên mà thấy được gặp được cái ánh sáng mây này thì sẽ được trừ tội, diệt tội và đạt niết bàn trong tương lai. Okay. Và tạo được những cái thiện pháp and plant the seeds for good dharmas. Right? Question? The light cloud of great virtues, ánh sáng mây của Đại Quy Y, representing the hungry ghost realm, cái thế giới thứ 10 của ngạ quỷ. The light here is out of compassion, to induce them to change their ways and take refuge in the triple jewel, and enable them to peacefully endure the hardships. Cái ánh sáng mây này giúp họ đổi hướng, chuyển hướng, đổi cái sửa cái sai, làm chuyện tốt, và nhất là giúp đỡ cho những cái ngạ quỷ này khổ sở, giúp đỡ họ họ qua những cái hoàn cảnh khó khăn. Okay. Questions? Oh, there's one more. There's one last cloud. The tenth cloud is the light cloud of the hell, representing the hell's realm of great praise. Đại tán thán, của đại biểu cho địa ngục. If you're in the house and you happen and the light shines on you, you may escape the house. Khi ví dụ mình đang ở trong địa ngục mà được ánh sáng ánh rọi tới cái mình thoát ngay. That's why the Buddha emits all these lights for a reason, to help all the living beings. All you have to do is for light to shine on you if you happen to be in the house and you escape the house. Mình trong địa ngục mà được ánh sáng nó rọi tới một cái mình thoát, mình được vượt tài thoát của mình, còn được biết bao nhiêu phước báo mà phát bồ đề tâm. Right? Questions? After emitting more indescribable clouds of light, he also emitted a great many wonderful subtle sounds, such as the dana sound, paramita sound, the sila paramita sound, the kshanti paramita sound, the virya paramita sound, the dhyana paramita sound, and the prajna paramita sound. Có mà anh Sa không thể nói hết sắc thái như vậy. Đức Thế Tôn lại xuất ra âm thanh đủ mọi sắc thái màu nhiệm. Âm thanh bố thí ba la mật, âm thanh trì giới ba la mật, âm thanh hướng nghiệp ba la mật, âm thanh tinh tiến ba la mật, âm thanh thiền định ba la mật, âm thanh bát nhã ba la mật. Okay. I just explained to you the arhats and the small vehicle dharma. That's why now I can't wait to explain to you the Mahayana dharma. Bây giờ tốn gần 2 tiếng đồng hồ nói những gì những cái pháp tiểu thừa, là tôi rất là muốn đi lẹ tới phần đại thừa, nhưng thôi, lỡ một tuần sau quý vị không đến nữa, là không nghe được pháp đại thừa thì cũng tiếc thiệt. Therefore, if I'm trying to rush a little bit, because if you don't make it back here next week, then you only know the Hinayana Dharma, and therefore in the future, you only become arhats and practice of Buddhas, and it would be a shame. Tại vì nếu như mà chỉ trong tương lai quý vị chỉ thành được có Bích Chi Phật hoặc là A La Hán thì tôi nghĩ cái đó hơi tiếc, đại tiếc. Sao? Okay. This Tara world is sound based. Cái quả tá bà này là quả thế giới của âm thanh. The Buddha has incredible spiritual powers. Đức Phật đó, thần thông dễ sợ. Cái thần thông của Phật đó là Phật dùng một âm thanh giảng kinh thôi, nói pháp thôi, là những cái chúng sanh đó, ai cũng hiểu theo cái lời ngôn ngữ của họ. With one sound, all living beings can understand the Buddha's sermon in their own language, without fail. Okay? Moreover, they never bore and want, they get excited and want to hear more. Và họ không phải là hiểu không, họ không không có chán, họ muốn thích nghe thêm nữa. And listening to the Buddha sound create the causes for and conditions to for you to become enlightened in the future. Because that's what the Buddha does. Khi mà nghe Phật giảng giảng kinh thì mình tạo được nhân duyên để sau mình thành Phật của mình. Vì vậy mà không giảng giảng kinh gì nữa. Bất cứ Phật giảng kinh gì đều muốn mình thành Phật. Ngay khi ngài giảng cái pháp tiểu thừa này, là ngài giảng để giúp chúng sanh trồng nhân duyên để qua pháp tiểu thừa xong thành pháp nhập vào pháp đại thừa. Okay? And the Buddha sound is not bound by space, because his disciple Mahamoggallana is number one in spiritual powers, and he can travel very far to the east. He can still hear the Buddha sound as if it were right in front of him. Như ngài Mahamoggallana, ngài đại đệ nhất thần thông, đệ tử thanh văn của Phật, dùng thần thông đi về phía hướng đông, đi hết sức của ngài vẫn nghe cái âm thanh của Phật giảng kinh giống như là ngay trước mắt. Okay, so far so good. Is that enough for today? Paramita. Paramita is the Dharma for Bodhisattvas. Ba la mật là pháp của Đại Thừa, pháp của Bồ Tát. Paramita is Sanskrit for reach the other shore, meaning that you accomplish what is to be done. Whatever you accomplish, whatever you do can be accomplished. Thành tục cái gì mình đang làm. In Mahayana, we talk about reach the other shore, meaning the shore of suffering, birth and death, to the other shore of bliss and happiness and permanence of Nirvana. Là từ cái bờ của sanh tử tới cái bờ của Niết Bàn. The paramitas are when they mention paramitas and dharmas for the bodhisattva, they usually talk about six paramitas. Khi mà nói ba la mật thì có nói nó pháp ba la mật, có lục ba la mật tồn tại. Because the six paramitas include all ten paramitas. Vì cái lục ba la mật đó là đại biểu cho cái thập ba la mật luôn. Nếu tu cái pháp lục ba la mật thì cũng tu mười pháp ba la mật. Therefore, when you cultivate the six parameters, you also cultivate the ten parameters. All right? Questions? If you have no questions, I begin the Bodhisattva Dharma. Ông nói tôi giảng về mấy pháp ba la mật của Đại Thừa, của đại của Bồ Tát. All Buddhas are produced from cultivating these paramitas. Những cái muốn thành Phật thì phải tu pháp ba la mật. Okay. Những cái pháp Đại Thừa đều nằm trong lục ba la mật. All Mahayana is contained within the six paramitas. That's why it's important for you to understand the six paramitas. Vì vậy mình phải cần hiểu cái luật ba la mật là gì. First one is the dana, bodhi. The dharma of giving, pháp bodhi, pháp bodhi. Notice, this is the very first dharma of Mahayana. If you want to learn to become a Buddha, the first thing you have to learn is giving. That's how important it is. Cái pháp là quan, cái thước đường là quan trọng. Tại trong pháp đại thừa muốn thành Phật, pháp đầu tiên mà mình đã được học là pháp vô thí. Think about, okay? Vô thí giving. Ba cái loại bố thí của pháp, bố thí của vô ý, bố thí của tài, tài bố thí. Giving of wealth, dharma and fearlessness. Notice the three kinds of giving. Có ba cái loại bố thí. The Chinese or the typical person would say, oh, in terms of giving, dharma giving is number one. Thì những người thông thường người ta nói là về bố thí, về pháp bố thí là vi thủ, là đúng, là quan trọng nhất. I happen to think that they all are important. Tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ ba cái điều quan trọng. Đúng. Pháp bố thí quan trọng tại vì cái pháp là cái pháp bố thí là cho mình cái giúp đỡ mình phát triển cái wisdom body, cái thân trí huệ của mình, cuộc đời trí huệ của mình. The dharma giving is very important because it provides nutrition for your dharma body, your wisdom body, your wisdom life. Okay? Wisdom lies beyond material body you have. Cái thân, cái cuộc đời trí huệ mình nó quá là còn hơn cái cuộc đời với cái thân thể mình có. Cái thành ra cái pháp vô thiên nó quan trọng. But I happen to believe from my personal bias is that I happen to believe in giving all three. Tôi tin phải bố thí ba loại cùng một lúc. Ba loại đều quan trọng. Tại sao vậy? Because if you don't give wealth, how are you gonna sustain your cultivation in the future? Tại vì quý vị mà không bố thí về tài, không bố thí về tài, thì trong cái tương lai là sao quý vị tu được? In the future, when you cultivate, like let's say you become a monk like myself, okay? You need food to eat. You're not working, are you? I'm not working. I don't have a job. I'm basically unemployed. Như tôi trong tương lai, nếu trong tương lai cái gì mà tôi giống như thành người xuất gia như tôi đâu có làm việc đâu, đâu làm được gì đâu. Okay. Thành ra nếu như mà không bố thí về tài bố thí thì trong tương lai sao người ta cũng tiền cho mình để tu. Therefore, in the future, you don't give wealth right now. In the future, who's going to give you wealth for you to cultivate? Who's going to give you a job for you to support your family? So that on weekend you can come here and cultivate. Hoặc là người thường nha. Nếu như mà không bố thí của cải thì trong tương lai ai sẽ cho cái gì công việc? Ai cũng bị trả lương, cứ bị để cứ bị đi làm việc xong cuối tuần tới tu. Right? So you have a chicken and egg problem here. Bởi vì mình biết cái gì nó quan trọng hơn. Mình bố thí tiền trước là bố thí pháp hay là gì? Bởi vì tôi quyết định là ba cái đều quan trọng như vậy. Therefore I decided they were equally important for that reason. Because I can't tell which comes first. You need them both. Need them all. The question that I have for you is for fearlessness. Cái vô ý đó, cái bố thí vô ý. Tại sao? Cho tiền đủ rồi, cho tiền pháp đủ rồi. Tại sao mình cho bố thí vô ý? Why is that you need to give fearlessness? Sai. Anyone know? See, the Buddha is extremely smart. He doesn't tell you about things that are superfluous. They are all very important. That's the clue. He uses these things are for a reason. Why is it? Phật không bao giờ giảng phí, lãng phí thời giờ hết. Nó giảng bố thí mà giảng bố thí tài, bố thí pháp mà xong bụng nhưng bố thí vô ý mà. Có nghĩa là vô ý nó quan trọng như sao? Tại sao?
Why is it? Why is it important? Yes.
Isn't it that you plant the seed to be fearless? To be fearless when you face your abstraction and cultivating?
Very good. But before that, there's another reason. A very subtle reason. Ông trả lời đúng rồi. There's two reasons why you want to you practice giving fearlessness. Có hai lý do tại sao mình phải bố thí bố thí. Yeah, thứ nhất, first reason. Remember when you were frightened out of your wits. Một khi mình sợ đến lúc mình mất hồn. Quý vị có nhớ qua giờ qua qua những cái hoàn gian cái trạng thái đó chưa? You remember those states when you were frightened out of your wits? Anyone? Không ai nghĩ, no one. What happened to you? Lúc đó xảy ra, lúc đó bị gì xảy ra? Khi mình sợ đến độ mất mất cái trí khôn luôn, chuyện gì xảy ra? You no longer function as a human being. Khi mình sợ mất trí luôn, mất hồn, thì mình không còn con người. Đúng không? Mất cái nhân thể rồi. You are no longer a human being. You don't function anymore. First things first. Tại lúc mình mất trí, sợ lúc mình mất trí, mình không còn con người, không thể hoạt động, không thể hành động. Thành ra mình phải cần cái vô ý như vậy. Ok, và tại vì nói đẹp hơn nữa thì Phật đó, nhìn những người mình thấy là rất là tôn trọng mỗi cái người cá nhân của mình. In a very subtle way, the way you can understand this reason, the first reason is that the deep respect that the Buddha has for all living beings. You buy that? Okay. Number two reason is, in your thingy, is because you're not there yet. Quý vị chưa ở đó thôi. Chứ quý vị cần tu, cần gặp những cảnh giới dễ sợ. Because when you go there, there will be very frightening experiences. Okay? So, it's not too late yet. It's still early for you to quit. Okay? And chưa trễ nha, bây giờ đừng tu nữa, đừng sao hết. Mà tu trong tương lai sẽ gặp những cảnh giới dễ sợ. In the future, you will encounter very, very frightening states, experiences. Right? Trong tương lai, mình gặp những cảnh giới mình mất tự chủ, mình sợ đến độ mình mất tự chủ. You will lose control, you will lose your wits when you encounter these states. Okay? Thành đừng có tu. Therefore, don't cultivate. Because that's what's down the road for you. Okay? You are smart ones, run away. Yeah, don't waste your time, Mahayana. Okay? And that's why you give fearlessness now. Vì vậy mình phải bố thí cái vô ý ngay bây giờ này. Tại sao vậy? Tại vì why is that you want to start giving fearlessness right now? Because when you give fearlessness, when you see someone being fearful, being frightened, you go over there and help them get out, recover. Tại vì bây giờ khi mình cho vô ý có nghĩa là bố thí vô ý có nghĩa là khi mình thấy người ta bị sợ sệt, lo âu thì mình tới mình giúp đỡ vô về người ta ăn ngủ người ta. Thành mình trồng cái nhân duyên để trong tương lai khi mình bị như vậy chỉ có người giúp mình.
Therefore, in the future, what you're doing right now is you're giving fearlessness right now. So that in the future, when it's time for you to get in trouble, someone else will come in and help you. Incredible wisdom. The Buddha is a real genius. Bởi vậy, Phật là đại chỉ nhận, thấy trước cái đó hết rồi, thành dạy như mình. That's why no one explains this fearlessness dharma here, folks. Okay? Because không ai giảng về cái vô ý này, tại vì họ chưa gặp cảnh cảnh với vô ý, và cảnh giới nguy hiểm. Okay? Better give now, start giving now, don't wait. Now you believe me what I said? You need to give all three kinds. Bởi vì cái đi thấy tại sao tôi muốn giảng này là phải cho ba loại luôn vậy này. Alright. Các ai giảng nghe cái gì giảng, nghe ai giảng về cái bố thí vô ý và thí là lạ không? So this is important because I dwell a little bit longer on fearlessness because I know usually it's not explained about fearlessness. It's glossed over by even Master Shen Hua because he didn't want to scare. Tại vì mấy thầy mấy cô không muốn quý vị quá lo âu nữa. Tôi nói thẳng thực tuyệt ra hết. Tu này đương nhiên sẽ gặp những cảnh giới. Because you cultivate, you will encounter these things.
Not for me. I'm glad I'm not cultivating.
There you go, you're smart.
Yes.
How do you properly give fearlessness? Because saying when someone's scared, you tell the person that everything will be
okay. Another good question. This boy impresses me. Hỏi anh hỏi cô, thì nói gì vậy?
Là sao cho vô ý, vô thi vô ý gì? Tại cũng nghe nói là tiếp sau sẽ gặp, tiếp sau sẽ bị đúng không? Bị đòn hết. Bây giờ làm sao mà cho bây giờ? Thấy hỏi cô dễ sợ.
Chỉ cái thứ ba này, dễ xem đó, dễ thấy đó.
It is a mindset. Cái pháp tu là pháp bố thí vô ý là pháp cái tâm trí. This is a mindset I'm talking about. When you give fearlessness, is that when you see someone being fearful, you naturally come over and give them relief. Cái tâm trí mình như vậy là khi mình thấy người ta vào trạng thái mà sợ sệt, mình tự động mình tới giúp đỡ người ta, cố gắng hết sức giúp đỡ, cho tâm lý như vậy. If you do that, I assure you that in the future, when it's time for you to be stuck, naturally someone else will come over and help you when you need it, because exactly what you're doing to others right now.
Does that answer your question?
It's a mindset I'm referring to. The Dharma is beautiful in the sense that this is not a you shouldn't be the case where you listen to my explaining of Dharma and say, oh my God, did I give money today? Did I give Dharma today? Did I give fearlessness today?
Tôi giảng pháp để quý vị không phải để quý vị nghe xong là lập tức là ngày nay phải nói, ngày nay tôi bố thí về tài chưa? Ngày nay bố thí về pháp chưa? Ngày nay bố thí về vô ý không đó?
Cái đó là cái trạng thái tu hành của mình, của người mà khi mình thấy tu pháp là pháp bố thí vô ý này, mà khi mình thấy là sợ sệt, thấy là ồ, tự động mình biết là không cần rồi. Khi mình làm như vậy thì một khi mà tới lúc mà mình bị kẹt sẽ có người tự động tới giúp mình. That's exactly the seat you plan for yourself to be saved in the future.
See, when we scare you,
we also give you the antidote. Thằng kia một khi mà mình giảng những cái những mình nói bịt bẹt ra để tôi bị sợ phải tu nữa, thì mình nếu mà kiên nhẫn thì tôi sẽ cho thuốc trị. All right. Questions. Now, so far so good, right? So far, giving is so easy. Thì mình vừa mình giảng cái pháp bố thí dễ quá, chỉ bố thí tài, cái gì, cái pháp, trôi dễ rồi. Then I cannot let you go without. Cannot close today's lecture without telling you, without giving you some hints, some standards, some criteria for you to see how to perfect, how close you are to perfecting the Dharma. Because paramita is about perfection, right?
Tại vì nếu ngày nay mà nói thì ngừng đây, bố thí chừng tới đây ngừng lại thì chưa đủ. Phải cho cái gì một tiêu chuẩn để biết là ba la mật là chừng nào đạt được ba la mật. You have to learn the view, all three kinds of viewing, such that you have the substance of the three wheels are empty. Thì tu trên đồ ba cái luân, ba cái tỷ luân nó đều không. What the substance of the three wheels? What three wheels are we talking about? You yourself become empty. What you give becomes empty, and the receiver is also empty. Cái tiêu chuẩn là gì? Cái ba tỷ luân này nó phải là đều không. Tỷ luân là gì? Ba cái phần, ba cái yếu tố này. Cái ngã mình phải không? Cái vật mình cho là không, including pháp mình cho là không, và cái người nhận cũng là không, thành không. That's how you perfect this giving paramita. Easy, huh?
What do you mean by empty?
Nothing there. Question cái hỏi nó là không hay sao? Ba cái tỷ luân này không thì sao? Cái ngã không, meaning that the self is empty, meaning that you don't see a person doing the giving. Cái ngã không có nghĩa là mình không thấy mình cho nữa. Thì mình nghĩ cho coi. Think about it. Now every time you reach for your wallet and take out a dollar bill, some money, you say, today 4 hours, today $2 per hour, $8. Nhà như cái gì người bữa nay có mấy người từ sáng giờ tới tu thì nói thôi chắc phải cũng chúng vừa thế nhỉ, tính rồi cứ giờ 2 đồng là đủ rồi, 2 đồng nhân 4 là 8, thì ngày nếu mình cho 8 đồng thì có cái rộng rãi hơn. Therefore you should be giving $8, which is reasonable, right? You still see a giver, right? And then the gift itself, $8. Maybe 7 is more reasonable because it's always next week. Thôi mình nghĩ thêm 7 đồng đi. Cùng sao trở lại nữa. Okay? And then you see that guy, the bald-headed guy. See, he says he's used to being poor. Therefore, maybe $6. Thế sao rồi nghĩ cho cái ông pháp sư ông trước giờ ông nói tôi tu pháp của tu là toàn pháp của người nghèo túng không à, thôi 6 đồng đi. So you see the giver is not empty, the money is not empty. You see a big deal with the money, you see the receiver is a big deal as well. You are not empty, none of it is empty. Cái ba cái đều không là không đấy. To work at it. Okay? Because if you don't, tại vì nếu như quý vị không có chịu thoát cái kẹt đó, you will be stuck
you will be only reaping heavenly rewards. Tại vì nếu quý vị không chịu, không cố gắng mà bỏ mấy cái tỷ luôn đó thành không, thì quý vị sẽ hưởng được những cái phước phước báo của trên trời. You will never become a light. Không bao giờ giác ngộ. Okay. Questions? Thắc mắc gì không? Finally, vì tôi muốn kết thúc ngày hôm nay mình nói một cách nói là cái pháp, tại sao cái pháp Bồ Tát, pháp Bồ Tát, pháp Bố Thí. That's why I want to close today by telling you why the Bodhisattva first, the Bodhisattva's most important dharma is giving, because the Bodhisattvas understand. And therefore, they renounce their own blessings to give them away. That's the mindset of Bodhisattva. Nhưng Ngài Bồ Tát vẫn rất chú trọng cái pháp bố thí, là tại vì Ngài có trí huệ. Thay vì Ngài hưởng thụ những cái phước báo của Ngài, Ngài nhìn để Ngài cho. Questions? Đang xem mắt gì không? Bây giờ rồi, hơn 3 giờ rồi. Time is up. Any final questions? All right. You have no questions, then we will do a transference. Thì không có thắc mắc gì nữa. Thỏa mãn quá rồi, thì mình sẽ hồi hướng công đức. Xong mình kết thúc ngày hôm nay.
Thank you all for coming. See you next time. Cảm ơn quý vị đã tới tham dự. Gặp quý vị lần sau.